Một lần nữa kính chào toàn thể quý bà, anh chị em. Tạ ơn Chúa, sau những ngày Hội Thánh được cho phép nhóm lại từ đầu tháng 6 tới nay, mỗi Chủ nhật, đa số tôi dùng thi thiên để chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa. Tại sao dùng thi thiên? Vì trong thi thiên nói về các ơn phước của Chúa, nói về Chúa là đấng che chở gìn giữ, Ngài là cái thuẫn, Ngài là cái khiên, Ngài là nơi trú ẩn của chúng ta, Ngài gìn giữ chúng ta suốt cả cuộc đời này và ngay cả những biến cố xảy ra trên đời sống của chúng ta trong hiện tại. Vì vậy tôi dùng thi thiên, và có thể tới Noel vẫn còn những bài thi thiên mỗi tuần, thưa quý bà anh chị em. Hôm nay chúng ta học thi thiên 84 từ câu 1 đến câu thứ 12, tức là hết cái chương này. Đề tài mà tôi và quý ông bà anh chị em sẽ nghe hôm nay là phước cho những người nào mà Kinh Thánh này đề cập tới, là những người được phước như thế nào. Thưa quý ông bà anh chị em, người Việt Nam chúng ta, người Trung Hoa và người Do Thái là ba dân tộc có quan niệm về những cái phước khác nhau. Quan niệm phước khác nhau rất là xa. Người Việt Nam chúng ta thì quan niệm là có ngũ phúc. Vì vậy mà mỗi lần Tết đến, họ có tấm liễn đề ngũ phúc lâm môn. Họ quan niệm như thế nào? Ngũ phúc đó là phú, quý, thọ, khương, ninh. Một đời sống mà được giàu có, được sang trọng, được mạnh khỏe, được sống lâu và được bình an, thì người Việt Nam chúng ta kể những người như vậy là những người có phước, người được phước. Những người Trung Hoa thì quan niệm như thế nào về cái phước, thưa quý bà anh chị em? Người Trung Hoa có chữ viết tượng hình mà chúng ta gọi là chữ Tào hay là chữ Nho. Và nếu mà chúng ta coi chữ tượng hình đó cấu kết như thế nào diễn tả về chữ phước, chúng ta thấy lạ lùng lắm. Ở bên tay trái thì có một cái chữ gọi là cái bộ y, rồi bên tay mặt ở trên đầu thì là có chữ nhất, kế đó là chữ khẩu là miệng, và ở dưới là chữ điền là đất đai ruộng đất. Người Trung Hoa quan niệm rằng có áo quần mặc tốt đẹp, có ăn ngon, nhất là nhất khẩu, tức là ngon miệng, và sau đó là có điền thổ đất đai, thì họ kể đó là người có phước. Cái chữ tượng hình như vậy, thưa quý bạn cho em. Những người Do Thái thì quan niệm phước như thế nào? Thưa quý bà anh chị em, đọc thi thiên 84, chúng ta thấy David đã nói lên đặc tánh của chữ phước, cái phước mà người Do Thái cần tìm. Đọc thi thiên 84, quý bạn cho em chú ý điều gì? Trong 12 câu đó thì có 3 câu có chữ phước đứng đầu, và kế theo đó là đặc tánh tại sao được phước. Lạ lùng lắm, thưa quý bạn cho em, có 3 phần mà tôi muốn cùng chia sẻ với quý bạn cho em trong ngày đặc biệt này về 3 cái phước và ai là những người được phước. Thi thiên 84 câu thứ 4 chép rằng phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không hết. Rồi tới câu 10 như thế nào? Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Ở đây, David là người viết thi thiên này. Ông nêu lên một cái phước trước nhất là gì? Là mình được ở trong nhà của Đức Chúa Trời, hay là ở trong nhà Chúa. Nhà Chúa là nhà gì, thưa quý bạn chị em? Nếu quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh ở trong Tân Ước, Timôthê đoạn 3 câu 14 câu 15. Timôthê thứ nhất. Thì Phaolô khi viết thơ cho Timôthê, ông nói rằng ông muốn đến sớm với Timôthê, nhưng mà nếu có gì trở ngại không để sớm được thì ông khuyên Timôthê làm gì? Hãy cố gắng để mà coi sóc nhà của Đức Chúa Trời. Và nhà Đức Chúa Trời thì Phaolô nói gì? Tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật. Như vậy Phaolô nói nhà của Chúa là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta đang ở trong nhà Chúa. Ở trong Cựu Ước thì David nói nhà Chúa là nhà gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nhà là gì? Ở trong Thi Thiên 81 câu 1: Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thai. Ông mô tả nhà Chúa là nơi cư trú của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cư trú ở đâu, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài cư trú ở trên trời và khắp mọi nơi trên cả càn khôn này. Đức Chúa Trời cao cả trên trời, Ngài ngự trên đó. Đức Chúa Giê-xu ngự bên hữu Đức Chúa Trời, Ngài đang ở trên trời. Nơi cư trú của Chúa là ở trên trời. Chúa Giê-xu đã phán rằng Ngài đi sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở. Khi Ngài đã sắm sẵn rồi, chúng ta đem chúng ta về ở đó. Ngài ở đâu, chúng ta ở đó. Nhưng đặc biệt đối với người Do Thái, khi nói đến nhà của Đức Chúa Trời hay là nơi cư trú của Đức Chúa Trời thì họ nghĩ đó là đền thờ của Đức Chúa Trời, đền thờ mà nơi Chúa ngự. Vì vậy mà David nói rằng phước cho người nào ở trong nhà của Chúa là như vậy, vì có Chúa ngự ở tại đó và Chúa ban phước cho những người nào đến nhà của Đức Chúa Trời. Ở trong Thi Thiên 81 câu 1 có một câu mà quý bà anh chị em đọc, mà tôi đọc thì thấy giật mình, phải không? Câu đó chép gì? Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thai. Tại sao nơi cư trú của Chúa mà đáng thương? Có nghĩa là gì? Các nhà dịch giả, các dịch giả của Kinh Thánh ở Việt Nam vào năm 1926 thì dịch là đáng thương thai. Người Việt Nam chúng ta coi chữ thương và chữ yêu giống nhau, phải không? Tôi thương anh quá, tôi yêu anh quá thì dường như cũng giống nhau. Nhưng mà nó nhớ chữ thương nó còn một nghĩa khác. Tôi thương anh quá vì tôi thấy anh gặp hoạn nạn, gặp khổ, sợ nghèo, thiếu, tôi thương quá. Ở đây nói rằng nơi cư trú Ngài đáng thương thai. Tại sao phải thương thai, đáng thương như vậy? Đúng ra phải dịch là đáng yêu. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thai. Chúng ta yêu nhà Chúa chứ chúng ta không thương nhà Chúa, phải không? Nhưng sự các dịch giả dịch dầu có sai, nhưng mà trong cái sai lại có ý nghĩa khác nữa. Có thể chúng ta than phiền nhà Chúa đáng thương quá, vì như thời Cựu Ước có một thời người ta không dâng phần mười vào trong hội thánh, đến nỗi các thầy tế lễ, những người lo đền thờ như là ban hát cũng không có gì để ăn. Họ trở về làm ruộng làm đất để mà sinh sống, cho nên họ bỏ bê nhà Chúa. Và vì vậy mà nhà Chúa đáng thương quá. Có nhiều nhà thờ đáng thương quá, thưa quý ông bà chị em. Vì các con cái của Chúa ít đi nhóm lại, người bỏ bê nhà Chúa, rồi ít người dâng hiến vào công việc của Chúa, đến nỗi không có đủ tài chánh để lo điều hành công việc của Chúa, đáng thương. Nói qua thì phải nói lại, có sai nhưng mà cũng có nghĩa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng đừng nghĩ nghĩa đó. Cái nghĩa chánh ở đây là hỡi Đức Giê-hô-va, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Phải yêu nhà Chúa, và Đức Chúa Trời sẵn sàng ban phước cho những người yêu mến nhà Chúa. Phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Chúa hứa rằng Ngài ban phước cho những người nào yêu mến nhà của Chúa, như câu Thi Thiên mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Khi con cháu của Cô Rê viết Thi Thiên này thì họ yêu mến nhà của Đức Chúa Trời, đền thờ của Chúa vô cùng. Đến nỗi họ nói gì? Họ ví họ giống như con chim sẻ. Họ ví họ giống như là con chim én, chim én. Họ nói rằng con chim sẽ tìm được nơi ở của nó, nó sung sướng quá. Rồi con chim én tìm nơi ổ để mà đẻ trứng, nó cũng có nơi đẻ trứng, nó sung sướng quá. Rồi họ áp dụng rằng hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi, là Đức Chúa Trời tôi, con chim sẽ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một nơi đặng đẻ trứng nó. Rồi ông nói gì? Phước cho người nào ở trong nhà Chúa. Con chim sẽ có phước vì có cái tìm được một nơi ở. Con chim én có phước thì tìm ra một ổ để đẻ trứng. Còn con cái của Chúa thì có một nơi cư trú, một nơi gọi là nhà Chúa để chúng ta ở. Người ta, những con én, con chim sẻ nó vui mừng, nó sung sướng. Thế nào? Thì con cái của Chúa tìm được nhà Chúa, hậu thánh của Chúa, mà nhóm lại thờ phượng Chúa là sung sướng, phước hạnh lắm thưa quý bà, anh chị em. Người ở trong nhà Chúa phước hạnh gì? Thi Thiên này nói gì thưa quý ông bà, anh chị em? Người ở trong nhà Chúa trước nhất là được sự vui mừng. Phước cho người ở trong nhà Chúa, họ ca ngợi Chúa không ngớt. Họ vui vẻ, họ ca ngợi ơn Chúa. Người ở trong nhà Chúa, ở trong hậu thánh của Ngài có sự vui mừng vì chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được thông công với Chúa, chúng ta được thông công với nhau, chúng ta cùng gặp nhau vui mừng trong mỗi ngày, mỗi tuần lễ, sung sướng, phước hạnh mà chúng ta ca ngợi Chúa. Ở trong nhà Chúa có phước là vui vẻ, thưa quý mạnh cho em. Thứ hai nữa là gì? Là chúng ta tìm được cái điều quý báu có giá trị vô cùng, thưa quý ông bà, anh chị em. Giá trị đó là gì? Thưa quý ông bà, anh chị em. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Quý ông bà, anh chị em đọc đó, chúng ta nghĩ gì? Phước không? Ở trong nhà Chúa 1 giờ thôi mà còn so sánh với 1000 ngày khác ở nơi khác, thưa quý ông bà, anh chị em. Nếu tôi và quý ông bà, anh chị em được ở trong nhà Chúa thì phước hạnh vô cùng, 1 ngày thôi thì còn phước hơn 1000 ngày khác, thưa quý ông bà, anh chị em. Khi nào quý ông bà, anh chị em biết giá trị của sự nhóm lại thờ phượng Chúa trong nhà thờ không, thưa quý ông bà, anh chị em? 34 năm qua chúng ta thờ phượng Chúa tại đây. Nếu chúng ta nhân lên đi, 1 ngày bằng 1000 ngày khác, thì 34 năm chúng ta được hưởng phước bao nhiêu ngàn ngày, quý ông bà anh chị em? Nhiều lắm phải không? Phước hạnh lắm thưa quý ông bà anh chị em. 1 ngày thôi cũng được phước rồi, còn tác giả còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em ở câu 10 đó? Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Tác giả nói rằng bây giờ tôi chỉ giữ cửa thôi, coi ra coi vô thì mở cửa nhà thờ thôi. Còn có đáng giá hơn ở trong trại của kẻ giữ đầy đủ no nê nhà cửa, thưa quý ông bà anh chị em. Những kẻ giữ cửa thôi mà còn phước như vậy, huống chi chúng ta là người vào bước trong nhà thờ để ngợi khen Chúa, phước hạnh lắm thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta được vui mừng hát ngợi khen Chúa, chúng ta được cái giá trị lớn, phước hạnh Chúa ban cho vô tận vô tận. Một ngày thì hơn 1000 ngày. Ô vô tận lắm. Rồi gì nữa? Chỉ là cái giữa cửa thôi, một gạt gian thôi. Mà phước hạnh vô cùng, hơn là vua chúa ở trên đời này có ngai vàng, có nhà cửa đầy dãy, thưa quý bạn chứ. Ở trong nhà Chúa, tức là trong hội thánh của Ngài phước lắm. Chúa cho chúng ta vui mừng họp gặp nhau, tuyên giao với Chúa, được cầu nguyện, được giữ phần trong các công việc của Chúa. Hội thánh của Chúa dầu đôi lúc gặp những khó khăn, gặp những chuyển biến, gặp những tai ương, gặp những hoạn nạn, gặp những chia rẽ này nọ, nhưng không, ở trong nhà Chúa phước hạnh lắm, thưa quý bạn chứ. Đừng ra khỏi nhà Chúa. Phước cho những người nào ở trong nhà Chúa, không phước cho những người nào ở ngoài nhà Chúa đâu, thưa quý bạn. Chúng ta biết được đó mà chúng ta vui mừng cảm tạ ơn Chúa. Có một du thuyền, quý bạn xem có đi du thuyền ở trên biển chưa? Đi một tuần lễ nơi này nơi khác rồi nghiêu du trên đó, ăn uống 24/24, muốn ăn gì ăn, vào nhà hàng ăn tự do, không có trả tiền bằng bạc này. Du thuyền, có một du thuyền nọ chở hàng ngàn hành khách trên biển. Thình lình một ngày nọ thì bão tố ùng ùng xảy đến chiếc tàu, hàng ngàn người đó nghiêng ngửa, họ sợ lắm, họ chạy tới chạy lui mà họ lo lắng không biết là tàu có bình an hay không, hay là bị lật xuống rồi chứ. Có một bà cụ nọ chạy tìm thuyền trưởng mà nói: thuyền trưởng ơi, tới giờ này thuyền trưởng ở đâu? Thuyền trưởng vô tư như vậy sao? Tại sao giờ này mà không thả những cái phao cứu sinh xuống để chúng tôi xuống khỏi tàu này để khỏi bị lật mà chết? Vị thuyền trưởng trả lời như thế nào: bà ơi, chiếc tàu lớn như thế này chở hàng ngàn người mà không vững vàng hơn là những cái phao cứu sinh nhỏ bé, bà bước xuống sóng đập một cái là bà chìm mất rồi. Hãy ở đây đi, đừng sợ. Bỏ khỏi thuyền này nguy hiểm lắm bà ơi, bà sẽ bị sóng gió đập và chết. Và biết bao nhiêu lần chúng ta có ý tưởng khi đụng chạm một điều đó mà muốn rời khỏi hội thánh của Chúa, hãy coi chừng. Hội thánh của Chúa là nơi Đức Chúa Trời ngự, là nơi Đức Chúa Trời ban phước. Rời khỏi hội thánh của Ngài, quý ông bà cho em phải đối diện với biết bao nhiêu cám dỗ ngoài đời, và cuối cùng chúng ta chơi vơi như là những phao cứu sinh nhỏ bé, chúng đắm chìm ở bờ biển mà thôi, thưa quý bạn chứ. Biết bao nhiêu người rời khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời, đi vào con đường của tội lỗi, rồi cuộc đời của họ bây giờ mở mắt ra thấy rằng mình tiếc quá, tại sao không ở trong nhà Chúa, lang thang ở bên ngoài, bây giờ vô định không biết về đâu, thưa quý bạn chứ. Hôm nay là ngày kỷ niệm 34 năm thành lập hội thánh. Tôi tạ ơn Chúa vì có những người lúc đầu vẫn bây giờ vững vàng cho tới bây giờ, có những người tiếp theo những tuần lễ sau đó, năm tháng sau đó, tới bây giờ vẫn vững vàng. Cảm tạ ơn Chúa vì phước cho những người nào ở trong nhà Chúa, họ ngợi khen Chúa không hết là như vậy, thưa quý bạn chứ. Xin Chúa cho chúng ta quyết tâm dầu thế nào trụ lại, cầu nguyện và dàn xếp để chúng ta cứ ở trong nhà Chúa phục vụ hầu việc Chúa, đừng rời khỏi hội thánh của Ngài, thưa quý bà anh chị em. Phước thứ nhất là phước cho người ở trong nhà Chúa. Thi Thiên 84 này câu 5 đến câu 7 thì nói tới câu phước gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Câu 5 chép rằng phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên có nơi có mạch, mưa sớm cùng phủ phước cho nó. Họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Cái phước thứ hai dành cho người nào có sức lực ở trong Chúa. Sức lực ở trong Chúa là gì, thưa quý ông bà chị em? Là sức Chúa ban cho người đó để sống trên đời này và trung tín đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Sức đó không phải là sức của xác thịt, nhưng mà sức thiêng liêng, sức thuộc linh. Có một số người thì đôi lúc cũng khoe, tôi cũng khoe nữa, già rồi mà Chúa cũng còn ban sức lực. Có những người tập thể dục, thể thao, đủ thứ, có sức mạnh lắm, mà nói rằng tôi có sức nhiều lắm. Rồi có một số người khác thì Chúa cho cường tráng khỏe mạnh, sung sướng lắm, phải không? Nhưng đó chỉ là sức lực của thân xác mà thôi, thưa quý bạn chứ em. Nhưng mà Chúa nói gì? Lời Chúa nói gì? Phước cho người nào có sức lực trong Chúa và có lòng hướng về Siôn. Sức lực trong Chúa là sức thiêng liêng. Người trai trẻ cũng có khi mòn mỏi, nhưng người nào có sức lực ở trong Chúa thì sẽ không mòn mỏi đâu. Ở trong sách Ê-sai đã nói cho chúng ta thấy rằng những kẻ trai trẻ cũng mòn mỏi, đuối sức. Nhưng người nào trông cậy Đức Giê-hô-va thì Ngài thêm sức cho, Ngài ban sức mới. Cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, mà đi mà không mòn mỏi. Đó là sức thiêng liêng mà Chúa ban cho tôi và quý ông bà anh chị em. Từ khi nhỏ cho tới lớn, trong sự tin kính Chúa, chúng ta vẫn giữ trung tín đức tin của mình. Sức lực ở trong Chúa chúng ta cứ tăng lên. Người ta thường đố, cái gì càng nhỏ thì càng lớn? Con gì? Và ai cũng biết rằng, nhưng mà chúng ta là người ở trong Chúa thì chúng ta từ nhỏ cho tới lớn, càng lớn thì sức lực càng càng thêm. Lời Chúa dạy như vậy. Nếu tôi và quý bạn cha em có sức lực trong Chúa thì mỗi ngày chúng ta theo Chúa sức lực càng càng thêm. Lạ lắm là những người từ khi tin Chúa còn trẻ tuổi mà tới già yếu họ vẫn trung tín, mà họ vẫn hầu về Chúa cách mạnh mẽ hơn lúc tuổi trẻ nữa, thưa quý bạn cha em. Họ dâng hiến nhiều hơn, họ đi hầu về Chúa nhiều hơn, họ làm chứng cho Chúa nhiều hơn, và họ đi ra chia sẻ lời Chúa, an ủi con cái của Chúa nhiều hơn. Càng già thì gừng càng già càng cay. Họ cứ trung tín và lớn lên ở trong ơn của Chúa, sức lực càng càng thêm, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Thi Thiên 84 câu 5 nói gì? Câu đó cho chúng ta biết rằng dầu người đó đi qua trũng khóc lóc, họ cũng làm cho trũng ấy trở nên có mạch, mưa sớm cũng phụ phước cho nó. Người có sức lực trong Chúa đi qua chỗ điêu tàn, chỗ nguy hiểm, chỗ buồn thảm, đau ốm, bệnh hoạn, nghèo khổ, nhưng mà họ không chết chìm trong đó. Họ biến chỗ đó thành suối thiêng liêng chảy ra nguồn nước mát mẻ. Họ tuôn tràn như là dòng suối chảy nước mát vậy, thưa quý ông bà. Người có sức lực trong Chúa đã biến đổi cái tình huống như vậy. Thưa quý bà cha, chúng ta thấy điều đó ở trong hội thánh. Những người có sức lực ở trong Chúa không có gì mà làm cho họ đắm chìm được, nhưng mà họ khiến cho trũng khóc lóc trở nên thành nơi có mạch, mưa xuống đầy dẫy tươi mát, thưa quý bà anh chị em. Rồi gì nữa? Người đó càng đi tới sức lực càng càng thêm. Ở trong câu 7 đó, họ đi tới sức lực lần lần thêm, thưa quý bạn chị em. Quý bạn chị em, từ ngày tin Chúa tới bây giờ, có khi nào cảm thấy lần lui đi hay là mòn mỏi không? Nếu như vậy thì chúng ta chưa có sức lực của Chúa, sức thiêng liêng của Chúa. Người có sức thiêng liêng của Chúa là không mòn mỏi, dầu là qua trũng khóc lóc cũng không bị đắm chìm. Họ cứ đi tới mà sức lực càng càng thêm, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì thấy có những người trung tín theo Chúa ở tại Việt Nam hay là ở tại ngoại quốc này, chúng ta cũng thấy vậy. Có những người tin Chúa tới bây giờ, tới già cả mà họ vẫn đi hầu việc Chúa. Họ đau ốm như thế nào cũng chống gậy đi hầu việc Chúa, mà họ cũng dâng hiến cho công việc của Chúa, mà họ làm những công việc của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng người trẻ thì khác, chúng ta thấy đó. Người trẻ có sức mạnh, có xác thể, nhưng mà tâm linh chưa bằng những người già đó, phải không thưa quý bạn chứ? Và hầu Chúa mạnh mẽ lắm. Họ đi tới sức càng càng thêm, thưa quý bà anh chị em. Tôi có đọc một câu chuyện nói về nhà thám hiểm người Anh, tên là William Aqua Paris. Ông hướng dẫn một phái đoàn thám hiểm để đi lên miền Bắc xa xôi để coi trên cực Bắc đó, miền Bắc nhất của trái địa cầu là chỗ nào mà xa nhất. Ông kéo phái đoàn đi, ngồi xuống coi cái những vì sao, chấm tọa độ để đi tới hướng Bắc để coi chỗ nào xa nhất. Sau khi đã chấm tọa độ các vì sao rồi, họ bắt đầu dẫn phái đoàn đi. Ông dẫn phái đoàn đi, đi ngày này qua ngày khác mấy ngày, đi trên những tảng băng như vậy, lạnh lẽo lắm, cực khổ lắm, và họ thấy là mệt quá, cho nên họ ngồi lại nghỉ. Và trong khi nghỉ, ăn uống cho khỏe lại, thì họ mới xem các vì sao, coi mình, chấm tọa độ của mình đã đi được bao lâu, bao xa về hướng Bắc rồi, bao nhiêu cây số. Ông Barry này, ông ngạc nhiên lắm, và khi coi tọa độ các vì sao, thì ông thấy rằng, sau bao nhiêu ngày đi về hướng Bắc, nhưng mà lạ lùng lắm, bây giờ nhìn sao thì thấy đoàn thục về hướng Nam. Đi tới mà bây giờ lùi. Ông không biết làm sao, biết tại sao. Quý bà biết tại sao không? Tại vì ông dẫn phái đoàn đi trên tảng băng trôi ở trên biển mà đi về phía Nam. Càng đi càng thụt lùi. Vì tảng băng nó trôi về phía Nam mà cứ ông tưởng đâu là mình về phía Bắc. Và biết bao nhiêu lần chúng ta đi tới sức lực không thêm mà bị lui lại là tại sao? Là tại vì còn chúng ta mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và mê tham của đời này. Chúng ta đi trên tảng băng của đời này, thưa quý bà. Vì vậy mà chúng ta không có sức lực từ nơi Chúa. Không đi tới mà sức lực càng thêm, nhưng mà đi tới sức lực càng yếu càng yếu. Đó là lý do một số người lớn tuổi ngày nay mời hầu việc Chúa thì nói rằng thôi để cho tuổi trẻ nó làm. Tuổi trẻ thì nói làm sao, để cho những người trung niên làm, tôi có biết gì. Phải không? Sức lực không đi tới. Càng già phải đi tới, cầu quý ông bà anh chị em. Cứ hầu việc Chúa mạnh mẽ đi, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho quý ông bà anh chị em có sức mới để học việc Chúa. Ông Phaolô, ông đi học việc Chúa. Một ngày kia ông bị bệnh, mà bị bệnh thì bị ngăn trở trong chức vụ học việc Chúa. Ông cầu nguyện lại Chúa, xin Ngài chữa lành cho con. Ông cầu nguyện 3 năm mà Đức Chúa Trời không trả lời. Ông buồn quá và hỏi Chúa ơi tại sao? Chúa trả lời như thế nào quý bà biết không? Ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ngươi. Không phải là sức mạnh có thể xác này, nhưng mà sức mạnh tâm linh. Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh của linh hồn, của tâm linh cho những người nào khát khao Chúa để người đó học về Chúa. Dầu xác thể có vinh hoàng, nhưng mà họ không có bỏ bê công việc Chúa. Phaolô không bỏ đâu, ông đi giảng đạo, đi thành lập hội thánh, tới quý bàn xem. Lạ lùng lắm, Chúa thêm sức cho ông. Và ông nói như thế nào thưa quý bà anh chị em? Ông nói là ân điển của Chúa đủ cho ông rồi, sức mạnh của Chúa trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ông. Và ông đã học được bởi biết rằng khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Khi tôi bệnh hoạn là lúc tôi mạnh mẽ. Khi tôi yếu đuối thân xác này là lúc tôi mạnh mẽ. Và cái người như thế là người được Chúa ban phước ra quy của bạn chị em. Phước cho những người được sức lực trong Chúa là như vậy. Thưa quý bạn chị em. Và điểm cuối cùng, chữ phước cuối cùng được chép ở trong câu chót, câu 12, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Người được phước là người ở trong nhà Chúa. Người được phước là người được Chúa ban cho sức lực. Và người được phước là người nhờ cậy Chúa. Nhờ cậy Chúa tức là chúng ta trao thác cả đường lối của mình, công việc của mình ở trong tay Chúa để nhờ Ngài làm và sử dụng chúng ta. Chúng ta không dùng sức riêng của chúng ta, sự khôn nguyên riêng của chúng ta, nhưng mà chúng ta nhờ cậy Chúa hoàn toàn, trao thác cho Chúa hoàn toàn. Thưa ông quý ông bà anh chị em, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Người nhờ cậy nơi Chúa có phước lắm. Chúa ban phước gì? Có lẽ quý ông bà anh chị em hỏi, phước gì mà phước như vậy? Thi Thiên 125 câu 1 câu 2 chép rằng: những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rung động hằng còn đến đời đời. Các núi vây quanh Jerusalem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thế ấy từ rày cho đến đời đời. Người nào tin cậy Đức Giê-hô-va thì Đức Giê-hô-va bao phủ người đó như núi Si-ôn bao phủ thành Jerusalem vậy. Thưa quý bạn cho em, chắc chắn lắm. Chúa sai thiên sứ Ngài phủ bao chúng ta như tôi đã chia sẻ cùng quý bà trong từ rồi. Thiên sứ gìn giữ chúng ta và cho chúng ta không hề bị rúng động. Người mà tin cậy nơi Chúa không rúng động đâu. Thế giới này virus corona này không làm gì mà chúng ta rúng động cả. Chúng ta cứ nhờ cậy Chúa và đường lối của Ngài, không sợ hãi. Thưa quý bà chứ. Rồi Châm Ngôn 28 câu 25 thì nói người nhờ cậy Chúa được gì nữa? Thưa quý bà chứ. Người nào có lòng kiêu ngạo dục sự tranh cạnh, nhưng kẻ nào tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ được no đủ. Cảm tạ Chúa. Về kinh tế sau những ngày bị virus corona này đang xuống dốc, có nhiều người thiếu thốn. Hoa Kỳ thì bơm đào cho những người đó 1.200 đô la mỗi người, chúng ta thấy. Nhưng mà chúng ta là con hay cô Chúa có rúng động không? Không. Chúa cho chúng ta được no đủ. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi cảm tạ ơn Chúa, mà tôi cũng nói với quý ông bà anh chị em rằng trong những ngày mà corona này diễn ra, tôi ăn còn nhiều hơn mà lúc trước nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, ăn nhiều hơn, đồ đạc nhiều hơn nữa. Chúa không cho chúng ta thiếu thốn gì đâu. Ngài cho chúng ta được no nê, phải không? Có ai đói không? Mấy tháng qua chúng ta có ai đói không? Không. Ngài cho chúng ta no đủ. Cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta tin cậy nơi Chúa, nhờ cậy nơi Chúa. Rồi gì được nữa? Được bình an trọn vẹn. Ê-sai 26 câu 3 câu 4 chép rằng: người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Ngài gìn giữ chúng ta bình an đời đời. Rồi gì nữa? Được vui vẻ. Thi Thiên 33 câu 21 chép rằng: lòng chúng tôi vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Quý bạn xem, cứ tin cậy Chúa chúng ta thấy sung sướng vui vẻ mỗi ngày, phải không? Thưa quý bạn xem, phước hạnh lắm. Rồi gì nữa? Ở trong Thi Thiên 37 câu 5 mà chúng ta đã học rồi trong mấy bài trước, Đức Chúa Trời còn làm thành sở nguyện cho chúng ta: hãy phó thác đường mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài làm thành mọi cái việc ao ước của chúng ta. Thưa quý bạn xem, hãy tin cậy Chúa đi. Chúa sẽ làm cho chúng ta mọi sự bình an, phước hạnh, vui vẻ, đầy đủ, sung sướng, thương lắm. Người nào tin cậy Đức Giê-hô-va chẳng nào núi Si-ôn mà bao phủ Jerusalem. Đức Chúa Trời bao phủ chúng ta sung sướng lắm. Thưa quý bạn, phước hạnh lắm. Vì vậy, lời của Chúa luôn luôn chúng ta hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va. Như Thi Thiên 30 câu 8, Thi Thiên 4, 10 câu 4 chân văn: phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Tin cậy Chúa phước lắm, thưa quý ông bà, anh chị em. Có hai người kia được Hội Thánh tặng cho mỗi người một cây olive nhỏ để về trồng. Người thứ nhất đem cây olive về trồng trong vườn của mình. Người đó cầu nguyện mỗi ngày: xin Chúa cho mưa xuống tưới cái cây này cho nó sống. Rồi ngài rồi cầu nguyện tiếp rằng: xin Chúa cho nắng lên để cho cây này được tươi tốt. Rồi ngày thứ ba thì lại cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa cho xương móc đầy dẫy trên cây olive này để cho nửa lá nó được tươi tốt mà được sống. Kết quả thì sao? Chỉ có một tháng sau, cây olive đó khô héo và chết. Còn người thứ hai đem về trồng thì ông nói gì? Chúa ơi, Hội Thánh cho con cây olive này để trồng. Con chỉ xin Chúa một điều là xin Chúa con phó thác cây này cho Chúa và xin Chúa gìn giữ nó để cho nó lớn lên và xanh trái. Một năm sau cây đó xanh tươi và đổ hoa và lên trái, thưa quý bà. Một người cầu xin điều này điều kia, nhưng mà người này nói rằng: con phó thác cây này cho Chúa, giao cho Chúa, Chúa lo. Và Chúa lo thật, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy thưa quý bà anh chị em, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va của chúng ta, nhờ cậy ngài, giao thác cuộc đời mình cho ngài, rồi chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta và ban phước cho chúng ta là những người được phước vô cùng. Qua Thi Thiên 84 này, cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em luôn luôn ở trong nhà Chúa để được phước, luôn luôn ở trong vòng tay của Chúa để Chúa ban cho sức từ lực từ nơi ngài, để đi tới thì sức càng càng thêm. Và xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày mỗi giờ nhờ cậy Chúa, tin cậy Chúa luôn luôn, đừng rời khỏi ngài, phó thác để sống mình cho Chúa đi, ngài sẽ làm mọi việc cho chúng ta. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà cho em khi chúng ta học Thi Thiên 84 này, để chúng ta càng vững mạnh hơn trong Chúa và đứng lên học với Chúa cách mạnh mẽ. Trẻ già thì có sức lực của Chúa ban cho đi tới cả càng thêm. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà cho em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.